Quyển sách Phúc Âm Chữa Lành, tác giả A.B. Simpson, dịch giả David Tô. Chương 7: Những lời chứng về công tác chữa lành. Tôi ao ước được thêm vài lời về nguồn gốc của công tác gắn liền với sự chữa lành thiên thượng trong thành phố này và một vài trường hợp mà tôi biết. Như tôi đã trình bày trong chương trước, một trong những lời cam kết mà tôi đã lập với Chúa liên quan đến việc chữa lành của chính tôi là tôi sẽ sử dụng lẽ thật này và kinh nghiệm của tôi về nó vì lợi ích của người khác như Ngài yêu cầu và dẫn dắt tôi. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi vì tôi rất được kính trọng và coi trọng danh tiếng hội thánh của mình. Bằng trực giác, tôi biết phải trả giá bao nhiêu để hoàn toàn đúng trong vấn đề này. Đồng thời, tôi không thể thốt lên lời khi nghĩ đến việc phải cầu nguyện với bất kỳ ai khác để được chữa lành. Tôi rất sợ rằng mình sẽ làm ô danh Chúa bằng cách tuyên bố những gì có khả năng không xảy ra. Và tôi gần như hy vọng rằng mình không phải đích thân phục vụ trong vấn đề này. Và vô cùng vui mừng vì có những anh em khác mà Chúa đã sấy lên. Họ đã đứng lên vì công tác này và tôi nên sẵn lòng tiếp sức cho đôi tay của họ. Lời chứng công khai đầu tiên của tôi về lẽ thật ở thành phố này được đưa ra trong bài giảng cho những người dân lân cận của tôi. Sau đó là một hội thánh trưởng lão ở New York và đã gây ra rất ít hoặc không có sự phản đối nào. Một vài tuần sau, tôi được yêu cầu phát biểu tại một lễ cầu nguyện trên phố Fulton, ngày tang lễ của Tổng thống Garfield. Chúa đã dẫn dắt tôi nói chuyện một cách thẳng thắn và đề cập đến phương pháp cầu nguyện thực sự đúng trong Kinh Thánh để chữa lành người bệnh trực tiếp nhân danh Chúa Giêsu. Khi kết thúc bài phát biểu của tôi, chỉ có thật một người đáp ứng, đó là một vị trưởng lão tốt bụng của Hội Thánh Giám Lý, người đã về với Chúa. Ông cảm ơn tôi rất chân thành và nói rằng ông tin từng lời tôi nói. Ngay sau đó, thử thách đã đến với chính gia đình tôi. Con gái nhỏ của tôi đột nhiên bị bệnh bạch hầu nặng. Mẹ của con bé lúc đó không tin chút nào về sự chữa lành thiên thượng như tôi, nhất quyết đòi phải có một bác sĩ. Nàng rất đau khổ khi tôi đưa con bé đến với Chúa và công bố sự chữa lành cho nó nhân danh Chúa Giêsu. Đêm hôm đó, cổ họng trắng như tuyết và cơn sốt dữ dội. Con bé đau khổ nằm một mình bên cạnh tôi. Tôi biết nếu bệnh kéo dài đến ngày hôm sau thì gia đình tôi sẽ gặp khủng hoảng và tôi phải chịu trách nhiệm. Chúa yêu dấu cũng biết điều đó. Với bàn tay run rẩy, tôi sức dầu lên trán. Con bé là người đầu tiên hay thứ hai gì đó và tôi từng sức dầu và khẳng định quyền năng của danh Chúa Giêsu. Khoảng nửa đêm, lòng tôi nặng trĩu, tôi đã cầu xin Chúa giải cứu nhanh chóng. Buổi sáng, cổ họng con bé đã khỏi. Mẹ con bé đến xem tình hình ra sao và đã nhìn tôi bằng một ánh mắt khác khi thấy vết loét đã khỏi và con bé đã sẵn sàng đứng dậy, chạy đi chơi. Điều mà tôi sẽ không bao giờ quên, kể từ sau đó, tôi không bao giờ được yêu cầu mời bác sĩ đến nhà nữa và Chúa đã quan tâm đến các con tôi cách kỳ diệu. Chúng hầu như không biết đến bệnh tật và bất cứ khi nào điều đó xảy ra, chính Chúa đã loại bỏ nó, ngoại trừ một số bài học cần phải học và sự ăn năn thật luôn mang lại sự phục hồi và giải cứu. Vào khoảng thời gian này, Chúa dẫn dắt tôi bắt đầu công tác đức tin đặc biệt đã gắn liền với cuộc đời tôi kể từ đó. Đây không phải là cách dạy về sự chữa lành thiên thượng, mà là để rao giảng phúc âm cho những đám đông bị bỏ quên bằng các hoạt động truyền giáo công cộng và buổi nhóm tự do. Trong nhiều năm, không một lời nào về việc chữa lành thân thể được nhắc đến trong các buổi nhóm này. Mục tiêu cao nhất của chúng tôi là dẫn mọi người đến với Đấng Christ và không làm cho họ có thành kiến bởi bất kỳ vấn đề ngoại lệ nào. Nhưng lẽ thật về sự chữa lành của chính tôi và sự chữa lành của con tôi đã được truyền đi một cách lặng lẽ giữa vòng hội chúng của tôi. Và hết người này đến người khác đến gặp tôi để hỏi về điều đó và liệu họ cũng có thể được chữa lành hay không. Tôi bảo họ có thể làm được nếu họ tin như tôi đã làm và tôi đã bảo họ về nhà tự đọc lời Chúa, suy ngẫm và cầu nguyện. Đầu tiên trong số họ là một người chị em yêu dấu, được biết đến rộng rãi trong vòng chức vụ cơ đốc. Sau đó, người chị em ấy đã trở thành nữ chấp sự trong hội thánh chúng tôi. Chị đã bị bệnh tim suốt 20 năm, chỉ mất khoảng một tháng để cân nhắc vấn đề. Và sau đó, với sự bình tĩnh và quyết đoán, chị đã trình bày trường hợp của mình với Chúa. Chị được chữa lành ngay lập tức và trong nhiều năm sau đó, chị đã làm việc không mệt mỏi và hầu như không biết mệt mỏi là gì. Cuối cùng, chị làm xong công việc và về với Chúa trong sự bình an và phước hạnh lớn lao. Giờ đây, hết người này đến người khác bắt đầu đến hỏi về vấn đề này và cuối cùng, buổi nhóm thứ 6 đã trở thành một địa điểm và thời gian mà tất cả những ai quan tâm đến chủ đề đặc biệt này có thể đến với nhau. và được hướng dẫn cũng như làm vững mạnh lẫn nhau bởi lời chứng chung. Buổi nhóm này kể từ đó đã phát triển thành một buổi nhóm họp mặt của hàng trăm người từ tất cả các nhà thờ Tin Lành và nhiều gia đình khác. Những trường hợp chữa lành mà tôi đã chú ý trong những năm này sẽ có rất nhiều cấp độ. Họ đại diện cho mọi thái cực trong xã hội, mọi quan điểm tôn giáo, mọi nghề nghiệp và sự kêu gọi, cũng như mọi cấp độ bệnh tật. Tôi đã có những người theo chủ nghĩa tâm linh đến, bị suy sụp lâu dài vì phục vụ gia tăng và tìm kiếm sự giải cứu khỏi đau khổ của họ. Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy tự do để cầu nguyện với những trường hợp như vậy khi họ chưa hoàn toàn từ bỏ cái bẫy khủng khiếp ấy. Tôi đã nghe một số tiết lộ đáng buồn và đầy hổ thẹn về những sự gian ác của nó. Tôi đã gặp những người công giáo La Mã. Họ đến như thể đang tham khảo một nghi thức mê tín nào đó, và đôi khi họ được hướng dẫn cách kiên nhẫn và dẫn dắt đến đấng cứu rỗi thật. Tôi đã thấy họ được chữa lành. Tôi đã có người đến và đề nghị những số tiền lớn nếu họ hoặc người thân của họ được cầu nguyện chữa lành. Nhưng tôi chưa bao giờ dám đụng đến những trường hợp như vậy, ngoại trừ việc mang họ trực tiếp đến Uris và nói với họ rằng chỉ ở dưới chân Ngài, với lòng ăn năn thực sự, họ có thể mong đợi sự giải cứu. Tôi đã thấy những tội nhân tội nghiệp đến tìm kiếm sự chữa lành và tìm được sự cứu rỗi. Nhiều người đã được dẫn đến với đấng Christ nhờ mong muốn thoát khỏi bệnh tật. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình có thể tuyên bố sự chữa lành cho bất kỳ ai trừ khi họ tin nhận Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi trước. Nhưng tôi đã nhiều lần chứng kiến nhiều linh hồn được cứu và thể xác được chữa lành trong cùng một thời điểm. Tôi chưa bao giờ cho phép bất cứ ai xem tôi như một người chữa lành, cũng như không có quyền để tự do cầu nguyện cho bất kỳ ai khi họ chỉ tin vào tôi hay những lời cầu nguyện của tôi, hoặc bất cứ điều gì ngoài công trạng, lời hứa và sự cầu thay của chỉ một mình đấng Christ. Công tác quan trọng nhất của tôi thường là đưa bản thân và cái bóng của mình ra khỏi tầm mắt của mọi người và đặt Chúa Giêsu trọn vẹn vào tầm nhìn của họ. Tôi đã thấy những cơ đốc nhân rất khiêm nhường và ít học hơn đột nhiên được chữa lành và bắt đem cách vinh quang với đức tin tuyệt vời nhất. Và tôi đã thấy nhiều cơ đốc nhân thông minh, có học thức và những người có danh tiếng lớn không thể chạm tới ngay cả tà áo của Ngài. Thường thì họ không thể hạ mình đủ thấp để làm vậy. Tôi đã thấy món quà phước hạnh này của đấng Christ mang lại sự giải phóng và phước hạnh không tả xiết cho gia đình nghèo, đồng thời tất đi gánh nặng như lò lửa sắt của Ai Cập khỏi biết bao người phụ nữ lao khổ. Và tôi cũng đã thấy nó đi vào nhà của nhiều người tinh tế, có học thức và giàu có, những người không xấu hổ khi phải xưng tội và làm chứng cao quý về đấng Christ là đấng cứu rỗi trọn vẹn. Tôi đã thấy các nhà thần học uyên bác chứng kiến những người lân cận của họ được chữa lành theo cách mà họ không thể trả lời hay giải thích được. Đôi khi tôi mang một trong những nhà thần học này đến với một người ngoại đạo và bảo người này kể cho những nhà thần học ấy nghe câu chuyện đơn sơ của anh ta, và những nhà thần học đã choáng ngợp, im lặng và đôi khi xa về với ấn tượng sâu sắc. Một trong những luật sư tài giỏi nhất ở thành phố này nói với tôi rằng gần đây ông đã hoàn toàn bị thuyết phục với chân lý của Cơ Đốc giáo nhờ sự chữa lành của người bạn tốt John S.C. của chúng tôi và đời sống tin kính theo sau đó. Tôi thường gặp những người nữ trên thế giới bị suy sụp vì biết mình phạm tội nặng. Họ đã được cảm thúc để tìm kiếm một đời sống tin kính sâu sắc, đích thực bởi những lời chứng thực tế và đơn giản trong buổi nhóm thứ 6. Tôi đã thấy nhiều người học về Chúa yêu quý tiếp nhận Chúa Giêsu trong sự trọn vẹn của Ngài cho cả linh hồn và thể xác. Và một số tôi tớ tận tụy và nổi bật nhất của đấng Christ trong thành phố này đã công khai thừa nhận Ngài là đấng chữa lành của họ. Nhưng tôi cũng nhận thấy rằng sự ràng buộc của xã hội là xiềng xích khó đứt nhất, và nỗi sợ hãi trước quan điểm bảo thủ và thuộc về xã hội là cái ách nặng nề nhất trong tất cả các ách nô lệ. Không ít bác sĩ được mến mộ có địa vị cao nhất đã tiếp nhận Chúa Giêsu làm đấng chữa lành của họ, và khi bệnh nhân của họ sẵn sàng cho điều đó, họ rất vui lòng hướng dẫn những người đến sự chăm sóc của Ngài. Một số trong số này đến tham dự tại buổi nhóm thứ 6 của chúng tôi. Nhiều người phục vụ Chúa tận hiến nhất, nhiều nhà truyền giáo trong thành phố đã tìm thấy lẽ thật quý báu này, và một số người đã chịu thử thách cay đắng vì thành kiến và sự chống đối trong các hội thánh và cộng đồng của họ. Nhưng khi họ bày tỏ sự khôn ngoan, chân thật và trung tín thì cuối cùng Đức Chúa Trời đã vinh vực họ. Tôi nhận thấy rằng những người nam và người nữ có tâm trí thuộc linh nhất trong các hội thánh khác nhau thường được hướng dẫn để nhìn thấy và tiếp nhận lẽ thật này. Khi đấng Christ trở thành một ngôi vị thực tại trong tâm linh, thật khó để giữ Ngài chỉ ở ngoài thân xác. Tôi không tìm thấy bất kỳ khó khăn thực tế nghiêm trọng nào khi phải xử lý những thắc mắc về việc dùng thuốc, khi một người coi trọng chúng hoặc không được Chúa hướng dẫn rõ ràng để từ bỏ chúng, tôi chưa bao giờ khuyên người đó làm vậy. Việc bỏ thuốc men mà không có đức tin thực sự vào Đấng Christ cũng chẳng có ích gì. Khi một người thực sự giao phó trường hợp của mình cho Đấng Christ và tin rằng mình đã thực hiện điều đó, thì theo quy luật, người đó không muốn có bất kỳ bàn tay nào khác chạm vào, hoặc có lẽ họ thực sự thấy rằng bất kỳ điều gì khác là không cần thiết. Nơi nào người ta có niềm tin thực sự vào sự giúp đỡ siêu nhiên của Đấng Christ, họ sẽ không muốn có phương thuốc chữa trị nào khác. Và nơi nào không có đức tin cho điều này, tôi chưa bao giờ dám cản trở họ nhận được sự giúp đỡ tốt nhất mà họ có thể nhận được. Tôi chưa bao giờ cảm thấy được kêu gọi để thúc giục bất cứ ai chấp nhận sự chữa lành thiên thượng. Tôi thấy tốt hơn là nên trình bày lẽ thật mà để Chúa dẫn dắt họ. Thông thường, khi không được thúc giục mạnh mẽ, đừng thử làm điều gì. Khi người ta được thuyết phục hoàn toàn để làm điều gì, thì họ sẽ làm điều đó mạnh mẽ hơn và chứng tỏ rằng họ có đức tin thực sự. Tôi chưa bao giờ cảm thấy rằng sự chữa lành thiên thượng nên được coi là phúc âm. Nó là một phần của phúc âm, nhưng chúng ta làm việc cần mẫn hơn cho sự cứu rỗi và thánh hóa tâm hồn con người. Báo chí thế tục thích những điều giật gân đã cố gắng trình bày học thuyết này như một sở thích đặc biệt của một số người trong chúng tôi. Nhưng trên thực tế, chúng tôi chỉ có một buổi nhóm công khai trong tuần cho việc này và 7 buổi để hướng dẫn thuộc linh cũng như chúc phước. Các trường hợp chữa lành rất đa dạng. Một trong những điều đáng chú ý trong những ngày đầu là một người phụ nữ đã bị cong khớp suốt 8 năm và thường phải chống nạng đứng trong các buổi nhóm của chúng tôi, không thể ngồi xuống trong suốt buổi lễ. Cô đã không ngồi được trong 8 năm. Cô ấy được chữa lành trong giây lát, như thể chỉ bằng một cú chạm vào một chiếc lông vũ, và tất cả mọi người trong tòa nhà đều tràn ngập sự kinh ngạc. Một người khác đã được chữa khỏi bệnh cong vẹo cuộc sống. Rất nhiều người đã được giải thoát khỏi khối u sơ và một số trường hợp mắc bệnh ung thư ác tính và không thể chữa khỏi. Chúng tôi đã có 2 trường hợp xương gãy được phục hồi mà không cần phẫu thuật. Nhiều trường hợp mắc những dạng bệnh tim tồi tệ nhất, một số trường hợp kiệt sức và một số trường hợp thoát vị đệ đạm. Cảm giác khi bước đi giống như chết đi vậy, nếu như Đấng Christ không nâng đỡ, chứng tê liệt và mềm não, chứng động kinh và bệnh co giật đều đã được chữa khỏi rõ rệt. Một số trường hợp mất trí nguy hiểm cũng đã được phục hồi nhờ lời cầu nguyện bởi đức tin. Số lượng những trường hợp như vậy lên tới hàng ngàn. Việc cung cấp thông tin ở mức độ chi tiết là bất khả thi. Điều vui mừng chính của chúng tôi là những bông trái đầy phước hạnh và vinh quang trong những đời sống thánh khiết đã được cứu chuộc khỏi sự hủy diệt và họ quay trở lại làm công việc Chúa và phục vụ cho nhu cầu của người khác. Một trong những người thân yêu mà tôi biết sau khi nhận sự chữa lành đã xưng mình hầu việc Chúa, dẫn dắt hàng trăm người đến với Đấng Christ. Một người khác bị ban lãnh đạo của xã hội cô từ chối vì bệnh tật đã được Chúa chữa lành và hiện đang cùng chồng trở lại Ấn Độ để sao giảng về Đấng Christ cho những người ngoại đạo. Một số ở Nhật Bản, một số ở châu Phi, một số ở Nam Mỹ, một số ở Anh và nhiều người trên các đường phố và ngõ hẻm của thành phố và trong nơi khác của vùng đất này. Xin tạ ơn Chúa vì những phước lành mà họ đã nhận được và những phước lành mà họ đã trở thành. Trong những năm nay, Chúa đã mở nhà của chúng tôi và cho phép chúng tôi gặp hàng trăm con cái yêu dấu của Ngài và chứng kiến họ bước đi trong sức mạnh và phước lành. Những ngôi nhà khác nằm rải rác trên vùng đất này và vùng đất khác, và đã có rất nhiều người ở vùng đất này và vùng đất khác đang nắm tay nhau và cùng nhau ca hát trên đường về nhà. Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca ngợi danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Chính Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, yếu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy lòng nhân từ và thương xót mà làm vương miện đội cho ngươi. Ngài làm cho ngươi thỏa mãn nguyện với những điều tốt đẹp để tuổi thanh xuân của ngươi hồi phục như của chim phụng hoàng. Thi Thiên chương 103 câu 1 đến câu 5.